Ngày nay chúng ta sinh tồn trong xã hội này, trên địa cầu này gặp một cuộc cách mạng lớn của thời đại. Thời này đối với người tu hành mà nói, nghĩa là xem chúng ta vận dụng như thế nào. Nếu vận dụng chánh đáng là việc tốt, dùng bất chánh là việc xấu. Phải dùng như thế nào? Tâm phải chánh. Như vậy chúng ta sẽ làm đúng là việc tốt. Ở trong đại thiên tai này có thể giảng sanh thế giới cực lạc, sao không phải là việc tốt? Dùng bất chánh, trong lòng sẽ sợ hãi bất an. Phiền phức này nhất định đưa chúng ta vào ba đường ác. Đó chính là việc xấu. Là việc tốt hay việc xấu đều không phải ở bên ngoài, mà do việc dụng tâm của chính mình. Rất nhiều tin tức về thiên tai trên nhiều phương diện. Có bạn đồng học nói với tôi, tin tức này trên mạng rất nhiều, chúng ta có cần xem nó chăng? Không cần thiết. Vì sao vậy? Xem nó cũng vô dụng, không có lợi ích gì. Biết được nhiều như vậy thì phiền não càng nhiều, tâm không thể định được. Tất cả đều không xem, không nghe, không hiểu. Làm sao để hóa giải và đối phó những thiên tai này? Chính là một câu tổng nguyên tắc chung. Vậy chúng ta đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, giữ tâm tốt, nói lời hay, hành việc thiện và làm người tốt là được. Chúng ta còn có thọ mạng, chắc là chưa ra đi lúc này. Sau khi thiên tai qua đi, chúng ta vẫn còn lưu lại. Nếu số mệnh là như thế thì có cộng nghiệp sẽ ra đi trong thiên tai cùng với một số người khác. Tuy đi cùng một lần nhưng mỗi người đến một nơi khác nhau. Tôi đến thế giới cực lạc là việc rất tốt. Cho nên bất cứ thiên tai nào cũng không kinh không sợ, tâm luôn an định. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đầu óc bình tĩnh, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, để Phật A-di-đà trong tâm. Thường nghĩ rằng tâm ta tức Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm ta. Như vậy mỗi câu Phật hiệu đều có cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Như vậy làm gì có lý không giảng sanh? Sanh đến thế giới cực lạc thì tất cả đều viên mãn. Cho nên đây là việc tốt, nhắc nhở chúng ta, khuyến khích chúng ta, đốc thúc chúng ta buông bỏ vạn duyên, nhất tâm hướng đạo. Nhất tâm hướng đạo chính là nhất tâm niệm Phật. tuân thủ phương pháp niệm Phật mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta, đô nhiếp lục căn, tình niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn là thu lục căn từ cảnh giới bên ngoài trở về, thu hồi nhãn căn từ sắc, nhĩ căn từ âm thanh, lục căn duyên với sáu trần bên ngoài, phải duyên bên trong. Bên trong là gì? Bên trong là tự tánh. Ở mắt là tánh thấy, ở tai là tánh nghe. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng phương pháp này phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật như thế nào? Là Ngài tu phương pháp này mà thành Phật. Đô nhiếp lục căn chính là phản văn văn tự tánh, nhãn phản quán, quán tự tánh, tức là minh tâm kiến tánh. Tịnh niệm tương tục là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp. Hai câu này nói thì dễ, nhưng làm rất khó. Niệm Phật chưa đến một cây hương, mà trong đó có rất nhiều vọng niệm xen tạp, khiến công phu niệm Phật bị phá hoại. Điều này không nên nôn nóng, càng nôn nóng càng hỏng việc. Đó là gì? Từ đây quý vị có thể nhận ra rằng tâm của mình tán loạn biết bao. Bình thường ta không phát giác được, đến khi niệm Phật liền phát hiện ra điều này. Tại sao tâm lại loạn như vậy? Sao vọng tưởng lại nhiều như vậy? Bây giờ mới phát hiện. Lúc này nên làm thế nào? Đừng lý tới nó, mặc kệ nó. Tâm chú ý vào danh hiệu Phật, không quan tâm đến tạp niệm. Lâu ngày vọng niệm sẽ ít đi, ngày càng ít. Như vậy sẽ chứng minh công phu của quý vị ngày càng tiến bộ. Nỗ lực niệm, hy vọng có thể trong một năm tạp niệm giảm ít đến mức độ thấp nhất. Niệm Phật một tiếng có khoảng 1-2 tạp niệm được, không thể có nhiều quá. 2 tiếng đồng hồ có 5-3 tạp niệm cũng được, như vậy công phu cũng không tệ. Tạp niệm từ đâu mà có? Đều từ tự tư tự lợi mà có. Cho nên bình thường dùng tâm, tâm lượng phải mở rộng, không nên chỉ nghĩ đến mình. Nghĩ nhiều đến thế giới cực lạc, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là việc tốt. Nên nghĩ nhiều đến thế giới cực lạc, nghĩ nhiều đến Phật A-di-đà. Cũng có thể nghĩ nhiều đến những chúng sanh khổ nạn. Thấy chúng sanh chịu khổ chịu nạn như vậy, tâm từ bi liền sanh khởi. Tự mình nhất định nên biết, hiện nay chúng ta không có năng lực giúp họ, chỉ còn cách mau về thế giới Tây Phương cực lạc. Ở thế giới cực lạc đã thành tựu, tự mình có trí tuệ, có năng lực, có thần thông rồi, thì lên thuyền từ trở lại độ những chúng sanh đau khổ này vẫn còn kịp. Điều này không thể không biết. Cho nên tâm phải dừng lại ở chân lý. cũng có thể nói tâm trú nơi chân lý bất đồng.